9, sách Treo Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 49 này có tựa đề Một tháng rưỡi để trấn an. Đây là kỳ đọc thứ nhất của chương này. Tóm tắt chương trước, ngày 1 tháng 5 1975, Long đến Đại học Dược Khoa và Mai đến Đài Truyền hình Sài Gòn trình diện theo lệnh của Ủy ban Quân quản. Tại đây, Long và Mai tiếp xúc lần đầu với những nhân vật đến tiếp quản hai cơ quan này. Đây là những người miền Nam trình bày vấn đề một cách hòa nhã, cố để trấn an mọi người, chứng tỏ không có cảnh tắm máu như nhiều lời đồn đại.
Chiến tranh đã chấm dứt, như ngay sau mọi cuộc chiến. Với các gia đình ly tán, đó là thời gian để tìm lại người thân xem ai còn, ai mất. Về phía Long có 4 người em trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trung là em thứ 8, đã tử trận 1 tháng rưỡi trước khi chiến tranh chấm dứt. Sơn là em thứ 4, đã từ Quảng Trị lần về được nhà Long, cũng như Thành là em thứ 9, chạy từ Ninh Hòa về. Sau đó Sơn thi trình diện lại, và sau ngày chấm dứt chiến tranh, may quá vẫn bình yên trở về nhà Long, rồi cả hai anh em Sơn và Thành đều trở về với gia đình ở Bảo Lộc. Nhưng còn Hùng là em thứ 6, không có tin tức gì cả. Nó nhập ngũ từ 2 năm trước và làm công việc bảo trì máy bay quân sự trong phi trường Tân Sơn Nhất, tức là một đơn vị tương đối an toàn so với 3 anh em của nó. Nhưng vào những ngày cuối tháng 4 75, phi trường bị pháo kích dữ dội và cuối cùng hoàn toàn thất thủ, nên nếu nó có bị tử thương như em chung của nó thì có thể gia đình sẽ không bao giờ biết. Vì lúc đó là những ngày cuối của một quân đội đang tan rã, chẳng còn ai để lo cho người chết nữa. Nhưng trước khi bị pháo kích, rất nhiều máy bay quân sự còn trong Tân Sơn Nhất đã bay thoát qua các phi trường các nước lân cận như Thái Lan, Phi Luật Tân, và riêng các trực thăng còn có thể bay ra biển tìm cách đáp xuống các tàu chiến của hạm đội 7 của Hoa Kỳ lúc đó đậu ngay ngoài khơi đón người tị nạn. Cả nhà đều hy vọng Hùng có mặt trong Tân Sơn Nhất lúc đó có thể đã thoát được trên một chiếc máy bay hay trực thăng. Nhưng khi chưa có tin tức của nó thì không thể biết được số phận nó ra sao. Các đài truyền hình sau này đều chiếu cảnh trực thăng chạy nạn đáp xuống tàu chiến của hạm đội 7 của Hoa Kỳ. Sau khi mọi người đã ra khỏi, chiếc trực thăng bị xô xuống biển vì không có chỗ đậu lâu dài cho trực thăng trên những chiếc tàu này, và quan trọng hơn là phải nhường chỗ cho những trực thăng khác đáp xuống. Một nhân vật nổi tiếng dùng phương tiện này để di tản chính là tướng Nguyễn Cao Kỳ.
Bên phía gia đình Mai có 6 chị em gái và chỉ có 2 cậu con trai út sinh đôi mới 14 tuổi, nên không có ai trong quân đội cả. Ngoài việc bà cụ một thân một mình liều lĩnh đi ngược dòng người tị nạn, định ra Quy Nhơn tìm cô con gái thứ 3 đang dạy học ở ngoài đó, và cuối cùng cũng về được Sài Gòn. Ông cụ và bà cô ở lại Đà Lạt để giữ nhà vẫn bình yên vô sự. Người em gái kế của Mai cùng với chồng và 2 con rời khỏi Sài Gòn bằng máy bay vào ngày 25 tháng 4. Nhờ vào một người Mỹ là chồng của cô em chồng, đã tìm cách làm giấy tờ cho cả gia đình họ hàng của vợ đi di tản qua Mỹ. còn lại bà cụ và 6 người em kia của Mai từ Đà Lạt. Về từ cuối tháng 3, quyết định không trở về Đà Lạt nữa mà tiếp tục sống trong căn nhà của cô em đã di tản.
Chỉ vài ngày sau khi chiến tranh chấm dứt, ông cụ của Mai ở Đà Lạt được một người đến thăm thật bất ngờ. Đó là một người cháu gái đến từ Hà Nội, con của bà bác cả, đã gần 30 năm không gặp nhau. Người này vai chị của Mai, nhưng lớn tuổi hơn nhiều. Làm sao bà chị này biết địa chỉ của ông cụ mà đến? Và làm cách nào mà đến Đà Lạt nhanh như thế? Thì ra sau ngày 30 tháng 4, bà chị này đã từ Hà Nội bay vào Sài Gòn thăm người em gái đã vào Nam từ năm 1954 và do đó mà hỏi ra địa chỉ của ông cụ của Mai ở Đà Lạt. Điểm đặc biệt là bà chị này dùng máy bay chuyên cơ, là những máy bay dùng cho các cán bộ cao cấp nhất ở Trung ương, chứng tỏ bà có chức vụ rất cao. Và chồng của bà cũng là một nhân vật cao cấp trong bộ chính trị.
Ông cụ của Mai tiếp người cháu gái này không được nồng nhiệt cho lắm. Bà cháu mừng cho ông cậu được bình yên qua các biến cố và nói đại khái là giờ đây đế quốc Mỹ đã thua, phải cuốn cờ bỏ chạy. Ngụy quyền không còn nữa, toàn dân có thể xây dựng lại quê hương. Nghe những lời đó, ông cụ cảm thấy có một hố sâu ngăn cách giữa hai cậu cháu. Ông cảm ơn người cháu đã có nhã ý đến thăm ông, nhưng cũng nói, cậu là một công chức nhỏ trong một chế độ đã bị xóa bỏ, còn cháu giữ một chức vị quan trọng trong một chế độ mới thắng trận. Khó có thể thông cảm nhau. Thái độ của ông cụ cũng khá đặc biệt vì cháu của ông làm lớn ngoài Bắc. Thường thì những gặp gỡ như thế xảy ra bình thường hơn. Sau Hiệp định Geneva 1954, biết bao gia đình bị chia đôi vì kẻ ở, người đi trong cuộc di cư gần 1 triệu người ngay sau đó. Trong thời gian đầu của ngày 30 tháng 4 1975, nhiều người ở lại miền Bắc đã có điều kiện để vào thăm thân nhân trong Nam. Thường được đón tiếp rất nồng nhiệt với nhiều cảnh đoàn tụ thật cảm động. Nhiều người ngoài Bắc vào rất ngạc nhiên về mức sống cao của bà con mình ở trong Nam. Vì họ được tuyên truyền là phải giải phóng miền Nam, vì người dân ở đây bị bóc lột bởi chính sách thực dân kiểu mới, phải sống quằn quại dưới gót giày của đế quốc Mỹ và bọn tay sai ngụy quyền.
Tiếc là sau những phút mừng mừng tủi tủi ban đầu, cũng đã xảy ra nhiều trường hợp tình cảm bị nhạt dần, thường là vì cảnh nhận họ hàng biến thành người Nam nhận họ, người Bắc nhận hàng theo kiểu ví von mới, càng ngày càng trở thành thời thượng của người dân miền Nam. Và cũng có những chuyện bất ngờ chỉ xảy ra sau một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn như cuộc chiến ở Việt Nam. Đó là chuyện khám phá ra một người quen hay một người bạn hay một người trong gia đình đã bí mật làm việc cho bên kia, nói nôm na ra là nằm vùng. Đó là trường hợp của Hoài, chồng của Vi. Vi là em kế của Long, hai anh em rất gần gũi nhau khi còn ở nhà. Khi lập gia đình, Vi và Hoài lại có dịp gần gũi với Long và Mai khi cùng sống và dạy học ở Bảo Lộc trong niên khóa 1971-72. Khi Bảo Lộc được giải phóng 3 tuần trước khi Sài Gòn thất thủ, Vi mới khám phá ra chồng mình là một đảng viên cộng sản hoạt động tuyên truyền bí mật trong giới học sinh và thanh niên. Vi biết chồng mình không ưa gì chính quyền miền Nam và kịch liệt chống lại việc Mỹ can thiệp vào Việt Nam. Nhưng không phải ai có những tư tưởng tương tự cũng là người cộng sản. Sau này Long được biết Hoài được kết nạp vào Đảng Cộng sản năm 1974 qua ảnh hưởng của người bạn thân từ thời sinh viên cùng dạy học ở Bảo Lộc và đã là đảng viên từ lâu. Một bất ngờ ngay cả đối với Vi, Vi trở thành một cán bộ cộng sản hoạt động bí mật dù là trong môi trường học đường chăng nữa là một việc rất nguy hiểm vì có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Nhưng Hoài đã may mắn thoát khỏi lưới của cảnh sát đặc biệt và cuối cùng đã ra khỏi bí mật trong tháng 4 1975 để trực tiếp trách nhiệm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở Bảo Lộc. Hoài sẽ dần dần thất vọng về chính quyền mới, cũng như phần đông trí thức miền Nam theo Cộng sản vì bị ảo tưởng là xã hội sẽ công bằng hơn. Nhưng đó là những chuyện sẽ nói đến sau này.
Trong thời gian đầu, không khí chung vẫn còn trong chiều hướng hồ hởi phấn khởi. Một cụm từ nghe lạ tai với người dân miền Nam, cũng như nhiều từ ngữ khác do người miền Bắc đem vào. Không phải là những từ ngữ mới, nhưng cái mới là cách dùng những từ Hán Việt trong hoàn cảnh không cần đến Hán Việt. Điển hình là khẩn trương lên thay vì nhanh lên, hay mau lên hay lẹ lên như người trong miền Nam thường nói. Nhưng được nghe nhiều nhất vẫn là từ cách mạng và đối lại là ngụy. Chính quyền cách mạng, gia đình cách mạng, còn thì ngụy quân, ngụy quyền. Một cái thì đẹp đẽ, một cái thì xấu xa, một cái thì là tinh hoa, cái khác là tồi tệ. Cái tiến bộ, cái phản động. Nhưng dần dần phản ứng lại với chính sách kỳ thị này, chính người dân miền Nam sẽ tự xưng mình là dân ngụy một cách tự hào.
Công việc đầu tiên của phe cách mạng là làm sao để có thể tiếp quản thêm một cụm từ mới rất thời thượng, tiếp quản tất cả các công tư sở của miền Nam. Ưu tiên là tiếp quản những cơ quan chính quyền như các bộ, các nha, các ty, các cơ quan quân sự, các cơ quan y tế, cơ quan giáo dục, cơ quan thông tin, vân vân. Nhưng trong một nước xã hội chủ nghĩa thì tư nhân không thể làm chủ các tư liệu sản xuất được, nên cũng cần phải tiếp quản các trường học tư, bệnh viện tư, hãng xưởng tư, vân vân và vân vân. Làm sao có đủ người để hoàn thành một công việc khổng lồ như thế? Giải pháp là tìm một vài người cách mạng có chút ít chữ nghĩa, nếu thêm được một chút kinh nghiệm thì càng tốt, đứng đầu một ủy ban tiếp quản và giữ nguyên nhân viên cũ của cơ quan để tiếp tục làm việc, hoặc nếu không làm gì cả thì ít nữa cũng không xảy ra chuyện phá hoại. Những người lãnh đạo mới này không cần phải giành nghề, miễn là cách mạng là được, theo đúng phương châm hồng hơn chuyên. Sau này khi phe cách mạng đã có đủ người và đã học được nghề, họ sẽ dần dần thay thế người cũ, chưa nói đến những trường hợp sa thải một cách trắng trợn. Hậu quả tai hại của chính sách đó mọi người sẽ phải hứng chịu trong những năm sau này.
Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ 1 chương 49 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị thính giả đón nghe đọc kỳ 2 kết thúc chương 49 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn gặp. quý vị kỳ tới.